là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 năm 2020. Trao tặng kỷ niệm chương vì sự tiến bộ của phụ nữ. Dự buổi gặp mặt có Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Cùng với sự phát triển chung của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thời gian qua, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phong trào phụ nữ công an tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên phụ nữ. Nhiều chị em đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trong lĩnh vực công tác. Từ năm 2015 đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái đã có 52 lượt tập thể và 219 lượt cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công an tỉnh trao tặng bằng khen, giấy khen và hàng trăm lượt cán bộ được Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng những thành tích mà Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Phụ nữ Công an tỉnh sẽ ngày càng khẳng định được vai trò trách nhiệm trên từng lĩnh vực công tác, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội cho địa phương. Tại buổi gặp mặt đã có 20 hội viên phụ nữ công an tỉnh vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.
Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Yên Bình phấn đấu xây dựng 3 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao trở lên, gồm bưởi Đại Minh, cá hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà và xây dựng được 17 sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Gồm chè xanh chất lượng cao, chè mang Bát Độ, lọ tôm, quế, cá sấy hồ Thác Bà, bưởi đỏ, thanh long ruột đỏ, cam V2, mật ong, cà gai leo, du lịch cộng đồng. Riêng trong năm 2020, huyện Yên Bình phấn đấu xây dựng 5 sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, tiếp tục phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực của huyện, khuyến khích xây dựng vùng sản xuất nông sản an toàn, ứng dụng quy trình sản xuất tốt, công nghệ cao để tạo ra sản phẩm sạch, gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và thương hiệu đã xây dựng được bảo hộ gắn với phát triển chuỗi giá trị.
Thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay toàn tỉnh có 240 trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 54%. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, môi trường giáo dục và đạo đức học sinh được cải thiện rõ rệt. Thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp để nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 9 tháng 11, ngày 16 tháng 10 2020, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải, các hòa giải viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền phổ biến một số quy định của Bộ luật hình sự, Luật hôn nhân và gia đình, phòng chống mua bán người, Luật đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã xử lý gần 680 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với tổng số tiền xử phạt và hàng hóa tịch thu trên 2,1 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu không đảm bảo an toàn thực phẩm. Dự báo trong thời gian tới do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, do đó các đối tượng tìm mọi cách để hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, các vi phạm về an toàn thực phẩm. Do đó, ngành chức năng cần tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống buôn lậu hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử để bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người tiêu dùng.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã cấp đăng ký cho trên 1.300 phương tiện ô tô, tăng 755 ô tô so với cùng kỳ năm 2019. Trong 9 tháng năm 2020, đội đăng ký xe mô tô và ô tô Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã cấp đăng ký cho trên 1.300 phương tiện ô tô. So với cùng kỳ năm 2019, số đăng ký tăng 755 ô tô cá nhân. Cùng với đó có 222 xe rút hồ sơ chuyển sang các tỉnh khác và 280 phương tiện được đổi biển sang biển số ô tô kinh doanh vận tải biển vàng. Việc cấp đăng ký biển mới, đổi biển số xe đã giúp nhà nước chống thất thu thuế, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm giao thông, chống ùn tắc giao thông. Trong quá trình đăng ký cho các chủ phương tiện, phòng cảnh sát giao thông chưa phát hiện trường hợp xe gian, xe nhập lậu. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện.
Kính chào quý vị và các bạn, phát thanh viên Thúy Quỳnh Xuân Thắng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị trên sóng phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020.
Trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2020, kích cầu phát triển du lịch. Tiếp đó là bài viết Thị xã Nghĩa Lộ xây dựng đô thị phát triển xanh hài hòa bản sắc. Cuối chương trình nhân kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Nghĩa Lộ, 18 tháng 10 năm 1952, 18 tháng 10 năm 2020, phóng viên chúng tôi ghi lại những cảm nhận của các tầng lớp nhân dân thị xã Nghĩa Lộ về sự thay đổi của thị xã Nghĩa Lộ ngày hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian tạm ngừng đón và phục vụ khách để phòng chống dịch bệnh COVID-19, để kích cầu đẩy mạnh phát triển du lịch, đặt mục tiêu đón và phục vụ 175.000 lượt du khách, đưa doanh thu lưu trú đạt khoảng 111 tỷ đồng vào năm 2020. Trong đó, thị xã đã và đang tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2020, quảng bá văn hóa dân tộc, tạo điểm đến để thu hút du khách trong và ngoài nước. Phóng viên chương trình có bài viết Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2020, kích cầu phát triển du lịch. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Nghĩa Lộ Mường Lò sở hữu nhiều nét văn hóa truyền thống giàu bản sắc, xứ sở của các lễ hội, cái nôi tạo nên sắc thái văn hóa riêng biệt. Trong đó đậm đà nhất chính là bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái với các sản phẩm du lịch đa dạng đặc sắc như du lịch cộng đồng, tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm, ẩm thực dân tộc, trang phục dân tộc, áo cỏm khăn piêu. Nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được du khách ưa chuộng như thịt hun khói, gạo xén cù, hương chiêm, ngô nếm cùng các món ăn truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đã tạo được dấu ấn khác biệt riêng có, hấp dẫn khách du lịch. Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh lĩnh vực dịch vụ du lịch của thị xã Nghĩa Lộ đều bị ảnh hưởng với mức tăng trưởng thấp. Trong 9 tháng năm 2020, thị xã chỉ đón và phục vụ 68.000 lượt khách du lịch, doanh thu lưu trú chỉ đạt 42,8 tỷ đồng, giảm 41.000 lượt khách so với cùng kỳ năm 2019. Không nóng vội lơ là chủ quan, thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tổ chức gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thị xã để tháo gỡ khó khăn, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đặc biệt, thị xã cũng đã triển khai công tác quảng bá du lịch, tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng giới thiệu tới du khách các nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Kết quả thấy rõ, chỉ tính riêng tháng 9 năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 19.700 lượt khách, doanh thu dịch vụ lưu trú 12,42 tỷ đồng. Trong tháng 10 này, qua kiểm tra đánh giá, hầu hết các cơ sở lưu trú của thị xã đã được du khách đặt kín phòng, dịp cuối tuần tránh phòng nghỉ. Những ngày tháng 10 này, để kích cầu phát triển du lịch, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức các hoạt động trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020, giúp du khách khám phá, trải nghiệm về mảnh đất và văn hóa Nghĩa Lộ Mường Lò, như hoạt động diễu diễn đường phố với 6 giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn thị xã, lễ hội ánh sáng và tuần lễ âm nhạc lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn nhất. Đặc biệt, không gian trải nghiệm dành cho du khách với 10 nhóm nội dung hoạt động như chợ quê em, lễ hội hạn cuống, lớp học khắp Thái, chữ Thái cổ, chế biến các món ăn ẩm thực Mường Lò, tiếng khen Tràng Khun, về miền Ban Trắng, nhằm tái hiện lại một số hoạt động về đời sống tinh thần, các hoạt động văn hóa văn nghệ, bảo tồn và giới thiệu bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thị xã. Cùng với đó là sản phẩm du lịch tại các xã phường thôn bản năm nay được thị xã Nghĩa Lộ đầu tư bài bản hơn nhằm thu hút du khách tham gia trải nghiệm như tổ chức cho du khách tham quan ngắm cảnh ruộng lúa, nhà sàn truyền thống, khu rừng sinh thái bằng xe đạp theo tuyến bản đêu Viềng Công, bản đêu Nậm Đông, tổ chức mô hình trải nghiệm tham gia sản xuất nông nghiệp tại hộ dân, trải nghiệm bơi mảng đánh bắt cá, chế biến các món ăn và những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái, Mường. Ông Đinh Anh Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Lộ cho biết thêm.
Để thực hiện cái phục hồi phát triển du lịch trên địa bàn thị xã, thì đối với những cái giải pháp mà Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo, thì có những cái giải pháp trọng tâm đó là nâng cao cái chất lượng phục vụ khách tại các cái cơ sở lưu trú và nhà hàng ăn uống, và đặc biệt là phát triển các cái sản phẩm du lịch để cho du khách trải nghiệm. Thì từ những cái giải pháp đó, thì từ sau khi có sự chỉ đạo phục hồi phát triển du lịch trên địa bàn thị xã, thì lượng khách đến với thị xã rất là lớn. Và đặc biệt nữa là trong tháng 10 thì là thị xã Nghĩa Lộ tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020. Thì lễ hội này thì cũng hứa hẹn là sẽ có một lượng du khách đến với thị xã rất là lớn, và không những là đến với thị xã mà đến với khu vực miền Tây của tỉnh Yên Bái. Và để làm tốt công tác phục vụ đón tiếp khách trên địa bàn thị xã, thì Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã chỉ đạo phòng văn hóa thông tin và các cơ quan chuyên môn liên quan là thực hiện tốt cái công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, và đặc biệt là công tác phòng chống dịch tại các cơ sở lưu trú và các địa điểm nhà hàng ăn uống để phục vụ đón khách hiệu quả nhất.
Tiên phong trong du lịch homestay của thị xã Lộ, homestay của chị Hà Thị Trinh, thôn Điều Hai, xã Nghệ An, thị xã Lộ đã ghi dấu ấn với du khách qua những dịch vụ và cùng cách phục vụ sau những ngày tạm dừng đón khách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Gia đình chị lại bắt tay vào chuẩn bị đón khách du lịch cho lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò. Chị Hà Thị Trinh, thôn Điều Hai, xã Nghệ An, thị xã Lộ nói.
Riêng bản thân tôi thì tôi cũng rất là muốn lưu truyền lại để con cháu sau này biết về cái nghề dệt này. Gia đình tôi nhất, đối với gia đình tôi là lúc nào cũng phải có cái khung cửi này để trưng bày, cũng như là trưng bày để cho khách đến tham quan này, trải nghiệm này. Với lại là để cho con cháu của mình sau này còn biết đến cái nghề dệt. Ngoài cái để cho khách tham quan trải nghiệm thì tôi cũng trong những ngày rảnh rỗi thì tôi cũng đã dạy cho các em, các cháu ở trong làng này biết được cái nghề dệt này.
Là khách du lịch đến với Nghĩa Lộ sớm để được tham gia trải nghiệm các hoạt động trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020, chị Nguyễn Thị Thủy đến từ thủ đô Hà Nội cho biết, chị đã được hòa mình trong các đêm diễu diễn đường phố, được tham gia các tour xe đạp quanh các bản làng và hào hứng được xem đêm khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò. Chị Thủy cho biết.
Cô là du khách, đến đây cô thấy cảm thấy khách nhân dân Nghĩa Lộ múa rất là vui và là đẹp, mà cảm thấy rất là hấp dẫn.
Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020 được thị xã Nghĩa Lộ tổ chức. Đây được coi là cú hích đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch của địa phương sau thời gian tạm ngừng đón và phục vụ du khách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Nghĩa Lộ, 18 tháng 10 năm 1952, 18 tháng 10 năm 2020. Qua đó, thị xã Nghĩa Lộ sẽ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đạt mục tiêu đón và phục vụ 175.000 lượt du khách, đưa doanh thu lưu trú đạt khoảng 111 tỷ đồng vào năm 2020 và tiếp tục khẳng định Nghĩa Lộ là điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Yên Bái nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển kết cấu hạ tầng để xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại 3 theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc. Chính vì vậy, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã lập quy hoạch chung, triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn. Bây giờ chúng tôi có bài viết thị xã Nghĩa Lộ xây dựng đô thị phát triển xanh, hài hòa, bản sắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Năm 2020, tập đoàn Apex Group, một trong những nhà đầu tư lớn tại thị trường Nghĩa Lộ, đã đầu tư xây dựng dự án Apex Golden Valley Mường Lò, khu đô thị thương mại du lịch điển hình của Tây Bắc, là biểu tượng mới về những nét văn hóa đa dạng và đặc trưng của vùng Tây Bắc. Apex Golden Valley Mường Lò, rộng khoảng 16 ha, tọa lạc tại trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, gần những điểm du lịch điển hình của Nghĩa Lộ như khu di tích Căng Và Đồn, chợ Mường Lò, cánh đồng Mường Lò, và nằm trên trục đường đi đến điểm du lịch nổi tiếng Mù Căng Chải. Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Apex cho biết, dự án đã tập trung mang đến những giải pháp đầu tư kinh doanh hấp dẫn về buôn bán khách sạn, tổ hợp kinh doanh cho các nhà đầu tư bất động sản thông qua tổ hợp sản phẩm nhà phố đa năng, khách sạn 5 sao, chuỗi beauty hotel độc đáo và biệt thự trên núi đẳng cấp với hệ thống trang trại giao hữu cơ, khu thể thao hiện đại có tennis, cầu lông, bóng rổ, sân chơi sáng tạo dành riêng cho trẻ em. Bên cạnh đó, tập đoàn còn cho xây dựng một công viên văn hóa dân tộc vô cùng khác biệt, quy tụ những biểu tượng và nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc tại Yên Bái, tái hiện khung cảnh một Tây Bắc nên thơ, thi vị và hiện đại qua những công trình kiến trúc và cảnh quan đặc sắc tại công viên dự án. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn APEC cho biết.
Tập đoàn APEC thì cũng đã đặt chân đến mảnh đất Yên Bái từ năm 2018. Thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu triển khai một số dự án, bao gồm là tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ. Ngay khi chúng đấu giá, chúng tôi đã thực hiện là nộp tiền đấu giá sử dụng đất. Thế đồng thời là cũng đã phối hợp với cả Sở Tài nguyên, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch để thực hiện các cái thủ tục về bàn giao đất, xin phép đấu nối về hệ thống hạ tầng, cũng như là làm các thủ tục về cấp giấy chứng nhận đầu tư. Thì hiện giờ là sau một thời gian làm việc thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao về cái sự hợp tác và hỗ trợ của các sở ban ngành. Thì dự án cũng sẽ được triển khai trở thành một trung tâm du lịch mới của khu vực phía Bắc và là một Tây Bắc thu nhỏ. Chúng tôi sẽ đưa khu đô thị APEC Golden Valley Nghĩa Lộ Mường Lò như một cái Đà Lạt, một cái Sapa mới của Yên Bái.
Xã Nghĩa Lợi được thị xã Nghĩa Lộ xác định là địa phương nằm trong bản đồ điều chỉnh lại không gian quy hoạch đô thị gắn với tuyến đường tránh, tạo ra các quỹ đất dân cư giúp thị xã tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát triển du lịch sinh thái. Chính vì vậy, xã Nghĩa Lợi đang được tỉnh và thị xã Nghĩa Lộ triển khai các dự án xây dựng trọng điểm trên địa bàn xã. Ông Lường Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi cho biết, là địa phương có nhiều dự án trọng điểm, đây chính là cơ hội để xây dựng cơ sở vật chất, thay đổi bộ mặt nông thôn. Ông Lường Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi cho biết thêm.
Dân cư mới, qua đấy thì xã Nghĩa Lợi đã thay đổi rõ rệt về bộ mặt, từng bước các cái đô thị phát triển lên trên địa bàn. Đặc biệt là có tuyến đường thì đã kết nối được các thôn bản, rồi là giao thương được hàng hóa của nhân dân làm ra. Mặt khác nữa thì khi mà các công trình điểm xây dựng trên địa bàn ấy thì đã tạo cái công ăn việc làm cho bà con nhân dân tại địa phương. Thế thì các cái công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn thì chúng tôi tập trung để khai thác, sử dụng có hiệu quả nhất để làm sao là phấn đấu xây dựng xã sớm trở thành phường trong thời gian tới.
Đặc biệt, đầu năm 2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 871 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái. Thị xã Nghĩa Lộ đã sáp nhập 6 xã, 1 thị trấn từ huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ. Bà Đỗ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cho biết, việc điều chỉnh mở rộng thị xã Nghĩa Lộ là cơ sở để thị xã lập quy hoạch chung, triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn. Nghĩa Lộ đã thiết lập hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị và kết nối với các khu vực lân cận, đảm bảo đầu tư hợp lý cũng như hoàn thiện phát triển đô thị và môi trường sinh thái bền vững. Hạ tầng xã hội bao gồm hệ thống các công trình y tế, giáo dục, công viên, du lịch sinh thái được nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu của một đô thị phát triển tầm vóc trong khu vực. Thị xã cũng bảo vệ nghiêm ngặt không gian cánh đồng Mường Lò, từ dốc Thái Lão đến trung tâm xã Phù Nham, từ cầu Suối Đôi đến thị trấn nông trường Liên Sơn và trên các tuyến đường chính theo quy hoạch. Nghiên cứu rà soát đưa các hộ dân sống rải rác trên cánh đồng về các khu dân cư tập trung. Mục tiêu của quy hoạch phải đảm bảo hài hòa giữa kiến trúc hiện đại, xen kẽ kiến trúc truyền thống, xây dựng thiết kế đô thị một số khu vực tuyến phố, chức năng tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị. Phố văn hóa thương mại, phố ẩm thực, phố biệt thự, phố văn minh đô thị với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, phố trồng hoa ban trắng, hoa phượng, hoa muồng hoàng yến. Chủ trương bảo tồn nghiêm ngặt không gian kiến trúc văn hóa truyền thống, bản làng văn hóa truyền thống. Trong 5 năm tới, thị xã Nghĩa Lộ đặt ra mục tiêu thực hiện nhiều chương trình phát triển kinh tế xã hội và các dự án trọng điểm đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao chất lượng đô thị và xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, thị xã cơ bản đạt đô thị loại 3 theo hướng xây dựng thị xã văn hóa du lịch văn minh gắn với định hướng chung của tỉnh là phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của thị xã Nghĩa Lộ phát trên sóng Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Nghĩa Lộ ngày 18 tháng 10 năm 1952 đã mở toang cánh cửa Tây Bắc, tạo bàn đạp cho chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954. 68 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, cấp ủy chính quyền, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thị xã đã ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng thị xã Nghĩa Lộ cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 3. Những ngày này, ở khắp mọi nơi trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, từ các cơ quan ban ngành đoàn thể, các xã phường đều tổ chức các hoạt động chào mừng ngày giải phóng Nghĩa Lộ. Trong phần cuối chương trình hôm nay, phóng viên chúng tôi ghi lại những cảm nhận của các tầng lớp nhân dân thị xã Nghĩa Lộ về sự thay đổi của thị xã Nghĩa Lộ ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Đồng chí Lò Văn Vi, trưởng ban dân vận thị ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Nghĩa Lộ, bản thân tôi là thế hệ sinh ra sau giải phóng, được chứng kiến những thay đổi của thị xã Nghĩa Lộ, nhất là sau 25 năm thị xã Nghĩa Lộ được tái lập lại. Trước hết về bộ mặt đô thị thì được khang trang, đường điện, đường trường trạm từ chưa có gì thì đến nay thì đường giao thông từ đô thị đến các xã phường, thôn bản, tổ dân phố đều được thảm nhựa và bê tông hóa. Hệ thống điện lưới thì đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt của doanh nghiệp và nhân dân. Hệ thống bệnh viện, đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, trung tâm y tế, trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao thì được đầu tư khang trang và hiện đại. Và thu nhập bình quân đầu người thì đã đạt được 41,6 triệu đồng trên một người một năm. Qua 68 năm giải phóng thì thị xã Nghĩa Lộ đang trên đà phát triển với quyết tâm chính trị cao, phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa và xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo ra cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân và quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt đô thị loại 3.
Là đảng viên sống và làm việc tại thị xã Nghĩa Lộ nay đã về hưu, với ông Nguyễn Ngọc Sáng ở tổ dân phố 2 phường Tân An thì mỗi khi đến ngày 18 tháng 10, ngày giải phóng Nghĩa Lộ, đều cảm thấy bồi hồi và tự hào về thị xã Nghĩa Lộ, mảnh đất anh hùng trong kháng chiến và vươn lên phát triển thành thị xã đô thị như ngày hôm nay. Ông Nguyễn Ngọc Sáng tâm sự.
Là một người dân ở thị xã Nghĩa Lộ, tôi cảm nhận thấy rằng là mình rất là phấn khởi, tự hào vì quê hương, rồi thì là địa phương mình có rất nhiều thay đổi về cuộc sống của tinh thần vật chất của người dân cũng đã được nâng dần lên, và thấy rằng là cái mong muốn của mọi người dân đều đã đạt được những cái phần về tinh thần vật chất. Thế và chúng tôi trong cái không khí sôi động của ngày kỷ niệm 18 tháng 10 thì tôi cũng thấy rằng là tất cả mọi người đều phấn khởi và nhận thấy cái sự thay đổi quê hương đất nước thay đổi như này, thì chúng tôi thấy mong muốn là tất cả mọi người dân chúng ta đều cố gắng cống hiến để mà xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành một thị xã văn minh du lịch và một thị xã, một thành phố tương lai của miền Tây Yên Bái. Và năm nay lễ hội là trùng với lại cái ngày kỷ niệm 18 tháng 10, cho nên là không khí lại càng sôi động và càng phấn chấn nhiều hơn đối với tất cả những người dân. Bây giờ không phải là riêng ở đường phố đâu, ngay kể cả các thôn bản thì người ta cũng đã có những cái chuẩn bị, một cái tư thế tinh thần để mà đón cái ngày hội này, rất là vui, rất là phấn khởi.
Còn đối với cô giáo Nguyễn Thị Thủy, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ, cứ đến ngày 18 tháng 10, ngày giải phóng Nghĩa Lộ, cô đều chia sẻ với các em học sinh của mình về vẻ đẹp của mảnh đất và con người Nghĩa Lộ. Cô giáo Nguyễn Thị Thủy chia sẻ.
Hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Nghĩa Lộ thì thời gian qua thì trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có rất nhiều những cái hoạt động sôi nổi, toàn đảng toàn dân và tất cả nhân dân cùng nỗ lực chuẩn bị cho lễ hội văn hóa du lịch mùng nào. Thế và hòa chung với không khí đó thì tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và các em học sinh trường tiểu học Kim Đồng cũng có rất nhiều những cái hoạt động sôi nổi tích cực. Đặc biệt là nhà trường cũng đã hướng học sinh tới các hoạt động trải nghiệm như là đi tham quan các cái khu di tích lịch sử địa phương như khu căng và đồn Nghĩa Lộ, đền Cầm Hánh. Thế và đặc biệt là các em cũng đang tích cực góp mình vào lễ hội như là tập các cái điệu xòe Thái và tìm hiểu về văn hóa Thái.
Trong không khí của những ngày tháng 10 ngày giải phóng Nghĩa Lộ, các em học sinh cũng thêm phần nào hiểu được hơn lịch sử hào hùng của thị xã Nghĩa Lộ. Các em có thêm ý chí động lực để luôn là con ngoan trò giỏi. Em Hoàng Thị Kim Anh, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ tâm sự.
Em rất tự hào khi mình được sinh ra trên quê hương Mường Lò, Nghĩa Lộ, hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng Nghĩa Lộ. Nhà trường tổ chức cho chúng em tham quan trải nghiệm thực tế tại các khu di tích lịch sử như khu căng và đồn Nghĩa Lộ, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, chúng em được nghe kể chuyện về lịch sử giải phóng Nghĩa Lộ, được nghe giới thiệu và kể chuyện về Bác Hồ, hiểu được sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ. Em và các bạn sẽ tự hứa cố gắng tu dưỡng, rèn luyện và học tập thật tốt để góp phần xây dựng quê hương Nghĩa Lộ ngày càng giàu đẹp hơn.
Những tình cảm chia sẻ của người dân Nghĩa Lộ về ngày giải phóng quê hương như vun đắp thêm lòng tự hào cho mỗi người con đất Nghĩa, thôi thúc chúng ta phấn đấu hơn nữa trong lao động công tác học tập để góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của cha anh cho nền độc lập tự do của quê hương đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Thị xã Nghĩa Lộ hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài, họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh, em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.